Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 31 tháng 8 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, bản tin chi tiết sẽ tới với quý vị ở nửa sau chương trình phát thanh. Tối nay, các bài phóng sự và tường trình của đài RFA bao gồm sự kiện 18 tổ chức xã hội dân sự kêu gọi cộng đồng hợp sức để khởi kiện Formosa, Hà Tĩnh. Câu chuyện môi trường bao giờ biển bốn tỉnh miền Trung sạch lại như xưa. Nỗi lo sợ trước dự án nhà máy thép Ninh Thuận. Nữ dân biểu Canada gốc Việt và nhân quyền Việt Nam. Quyền hạn giám sát của người dân đối với nhân viên nhà nước. Và để mở đầu phần thời sự, thưa quý thính giả, Formosa cho đến nay vẫn được chính phủ cho phép hoạt động sau khi đồng ý chi trả số tiền 500 triệu đô la cho hành vi xả thải bất hợp pháp gây thảm họa môi trường cho bốn tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, số tiền này không thể bù đắp những thiệt hại to lớn về môi trường cũng như kinh tế của từng gia đình tại khu vực nó gây tai họa. Từ bức xúc này, 18 tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam đã gửi thư kêu gọi cộng đồng hợp sức khởi kiện Formosa để đòi lại quyền lợi chính đáng mà Formosa phải trả. Mạc Lâm có thêm chi tiết.
Bức thư đề ngày 30 tháng 8 có chữ ký của đại diện 18 tổ chức xã hội dân sự đang hoạt động tại Việt Nam, trình bày diễn tiến mà công ty gang thép Formosa tại Vũng Áng đã gây ra cho người dân, cũng như môi trường và các di lụy khác. Theo nội dung bức thư, Formosa đã được chính phủ Việt Nam ưu đãi kể cả sau khi công ty này thừa nhận đã gây nên thảm họa, và sự ưu ái đó được chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thể hiện khi tiếp tục cho phép nó hoạt động. Với số tiền 500 triệu đô la bồi thường, chính phủ cũng chưa chứng minh được sẽ giúp gì cho người dân bị trực tiếp là nạn nhân của Formosa, cũng như những phát hiện gần đây cho thấy Formosa tiếp tục chôn chất thải tại nhiều khu vực lân cận nơi nó đặt nhà máy. Những thực tế này đã làm cho cả nước rúng động, nhưng Formosa không có một biểu hiện gì thay đổi trong khi sản xuất. Điều này sẽ dẫn tới những nguy hiểm khác về môi trường mà Formosa sẽ tạo ra cho con người và môi trường sống của Việt Nam. Căn cứ những dữ kiện vừa nói, bức thư kêu gọi việc đưa Formosa ra trước tòa án để trả lời công khai các câu hỏi những gì mà nó trực tiếp gây ra. Bức thư đang được dư luận chú ý và đây là hoạt động dân sự mang tính tập thể, được xem là mạnh mẽ và tích cực nhất với sự chính danh của các tổ chức xã hội dân sự. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người tích cực nhất trong việc kêu gọi thành lập các tổ chức xã hội dân sự, cũng là đơn vị ký tên trong thư kêu gọi, cho chúng tôi biết về mục tiêu của bức thư. Không nhất thiết phải kiện Formosa tại các tòa án Việt Nam, mà có thể nhắm tới mục tiêu xa hơn là tòa án quốc tế sau khi các nhà nghiên cứu luật cho biết phải làm gì.
Tôi nghĩ là cái việc kiện Formosa, bất kể ai mà cảm thấy mình có lợi ích của mình bị Formosa xâm phạm là có quyền được kiện. Có Việt Kiều đã kiện nhà nước Việt Nam ở bên Đài. Tại sao người Việt Nam lại không kiện Formosa ở Đài Loan hay là ở đâu đó? Chứ làm gì dứt khoát là phải kiện ở Hà Tĩnh, hay kiện ở Hà Nội, hay là kiện ở Sài Gòn. Cái vấn đề kiện ở đây phải hiểu theo nghĩa rộng như vậy, chứ không phải là dứt khoát là phải nhờ mấy ông công an rồi hay là tòa án của Việt Nam này. Bởi vì kiện với các ông ấy thì cũng như là cái con kiến kiện của khoai từ vì các ông ấy với Formosa nhiều khi nó đã trở thành bao che cho nhau hay là nó thông đồng với nhau rồi. Thì sẽ rất là khó, đúng như anh nói.
Ông Nguyễn Bắc Truyển, nhà hoạt động cho tự do tôn giáo và nhân quyền, đại diện cho Hội Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, nói với chúng tôi về nhận định của riêng ông khi cùng ký tên vào bức thư này.
Thì các tổ chức xã hội dân sự đều mong muốn là Formosa phải được định đúng tội danh và phải bồi thường đúng với cái giá trị mà họ đã gây ra, cái thiệt hại rất nặng cho các cái bờ biển, đúng tỉnh miền Bắc Trung Bộ. Hiện nay người dân trong nước thì họ cũng biết nhiều về cái tình trạng Formosa thả những chất độc ra cái vùng biển ở Việt Nam vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều người dân tại cái vùng đó và những vùng xung quanh. Bản thân tôi thì cũng đã gần 6-7 tháng nay không có dám ăn cá biển, không có dám dùng cái bất cứ cá biển nào hết. Và khi có dịp đi ra chợ để gặp những người buôn bán về cá biển thì họ cũng nói rằng là cái việc được buôn bán kinh doanh cá biển hết sức là khó khăn và họ không dám lấy những cái nguồn cá từ vùng biển, không biết là vùng biển nào nhưng họ đều sợ hết. Và do đó thì nó gây đến cái đời sống cho người dân rất là lớn. Và những người dân trực tiếp ở các cái vùng biển bị thiệt hại thì họ quyết tâm rất là cao. Họ muốn rằng Formosa phải bồi thường đúng với cái giá trị thiệt hại, cũng như là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải kiện Formosa ra tòa. Những cái tổ chức xã hội dân sự thì mong muốn cái tuyên bố này nó được đẩy mạnh đi xa hơn nữa đến từng những người dân. Và cái đó là trách nhiệm thuộc về những cái xã hội dân sự mà họ có cái mối tương quan thân thích với những cái nhóm người, nhóm cộng đồng ở trong đất nước. Thì họ phải có thúc đẩy cái điều đó.
Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Phú Yên, với tư cách là chủ chăn của 1.200 giáo dân tại nơi mà ảnh hưởng của thảm họa đè nặng lên tất cả mọi người, không chừa một ai, cho biết hiện trạng của người dân trong giáo xứ Phú Yên. Linh mục Nam nói:
ở đây 1.200 giáo dân của giáo xứ Phú Yên thì 100% là người ta sống bằng biển, sống nhờ biển, và vì thế biển chết thì họ cũng sẽ chết dần với biển. Thảm họa đã xảy ra thì cá biển chết, rồi nhiễm độc. Chúng ta thấy cái hiện tượng bây giờ thì chẳng hạn như là thuyền thì nằm bờ. Và nếu có đi đánh bắt xa bờ đi chăng nữa thì khi đi về thì có người ta rất may mắn là cũng hòa vốn, còn không thì thậm chí là lỗ cái tiền vốn đầu tư để đi. Nếu có đánh bắt về thì cũng rất là khó tiêu thụ cây sản phẩm của mình đánh bắt về được. Vì bây giờ người dân vẫn đang còn hoang mang và không ai dám sử dụng lắm. Chẳng hạn như cách đây 3 ngày, tại thành phố Vinh đã có một người ăn con ghẹ và bị nhiễm độc nặng và đã chết cách đây 3 hôm. Cho nên là cái việc mà người dân đi đánh bắt về thì cũng rất là khó tiêu thụ, mà người dân thì không tiêu thụ cho. Còn bây giờ thì hoàn cảnh của gia đình của họ thì chúng ta thấy rất là bi đát. Người ngư dân vốn chỉ đã nghèo rồi, bây giờ đã càng thê thảm hơn. Bởi họ đang đứng trước cái nguy cơ phá sản bởi vì các món nợ ngân hàng mà họ đầu tư vào công các cái phương tiện đánh bắt đó bây giờ không thể sử dụng được. Đó sẽ là một món nợ mà làm cho người ta phá sản. Con cái của họ là đang đứng trước nguy cơ không được đến trường, và thậm chí trong những ngày đầu năm học, mặc dù chưa chính thức học nhưng mà cũng đã từ trường rồi. Thì tôi là một người đang phải nỗ lực hết mình để vận động cho người dân, cho con em đến trường.
Hiện trạng của người dân và môi trường đang bị đe dọa không riêng gì tại 4 tỉnh miền Trung mà sẽ còn lây lan ra cả nước, đã khiến bức thư kêu gọi khởi kiện Formosa nóng bỏng hơn. Người dân trong khu vực thảm họa có lẽ chờ đợi vụ kiện này hơn ai hết, vì họ là nạn nhân, như lời Linh mục Đặng Hữu Nam chia sẻ, đang cầm cố hay bán đi tới những vật dụng cuối cùng để sống sót. Nhưng thời gian sẽ cho họ cơ hội bao lâu nữa khi sống bằng những thứ mà họ chắc chiêu dành dụm bấy lâu nay là câu hỏi khó trả lời nếu vụ kiện không được thành hình.
Thưa quý vị, khi nào vùng biển tại khu vực 4 tỉnh miền Trung Việt Nam bị hóa chất độc hại của công ty gang thép Formosa thải ra làm ô nhiễm sẽ trở lại sạch như xưa? Đây là câu hỏi lớn tiếp tục được nêu ra, dù rằng cơ quan chức năng Việt Nam vào ngày 22 tháng 8 vừa qua công bố nước biển vùng ô nhiễm này đã sạch để ai muốn tắm thì tắm, ai muốn chơi thể thao dưới nước thì chơi, và ai muốn nuôi trồng thủy sản thì có thể làm việc này. Giới khoa học trả lời ra sao cho câu hỏi mà nhiều người, nhất là dân trong vùng chịu tác động, vẫn nêu ra hàng ngày kể từ khi thảm họa giáng xuống họ từ đầu tháng 4 cho tới nay? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Thông tin về thảm họa môi trường bởi chất độc mà Formosa thải ra biển gồm kim loại nặng, cyanua, phenol, vân vân, kể từ đầu tháng 4 vừa rồi được truyền thông loan đi là gần 100 tấn cá, hải sản đủ loại tấp vào dải bờ biển hơn 200 km thuộc 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ngư dân lặn xuống đáy biển thấy cơ mang nào là hải sản chết cũng như san hô bị chết trắng. Chính phủ Hà Nội giao nhiệm vụ cho Hội đồng Khoa học mà theo từ của Bộ Tài nguyên Môi trường là huy động được một đội ngũ chuyên gia hùng hậu, rồi mời cả chuyên gia nước ngoài cùng tham dự để xem xét phân tích mức độ quy mô ô nhiễm. Sau gần 5 tháng, theo đánh giá của Bộ Tài nguyên Môi trường thì nước biển tại 4 tỉnh nay cơ bản đã an toàn. Kết luận được nêu ra trong báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường, xin được trích nguyên văn. Với sự kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải từ đất liền và do cơ chế làm sạch tự nhiên của môi trường, hàm lượng các chất ô nhiễm từ sự cố môi trường đang có xu hướng giảm theo thời gian. Giáo sư tiến sĩ Trần Tứ Hiếu, khoa hóa Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, đồng ý với giải thích cho rằng môi trường tự nhiên có cơ chế tự làm sạch như trong báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường. Tuy nhiên, ông nói rằng quá trình đó phải rất lâu mới có thể đạt được.
Nó trôi đi và nó pha loãng, sóng riết này khác nó pha loãng hết thì nó loãng dần ra thôi chứ không phải là ấy đâu. Nếu mà nó đứng im thì có còn lâu, đấy nó pha loãng rồi thì nó phân tán đi, sóng rồi do gì đấy nó phân tán đi, nên là nó ít đi thôi chứ còn bây giờ là ai làm gì được mà lọc đi rồi đâu được mà biết được. Ở trong điều kiện tự nhiên thì nó sẽ dần dần nó pha loãng dần, gọi là tự nhiên đấy, gọi là làm sạch tự nhiên đấy, tức là nó pha loãng dần ra, nó hòa tan ra, nó rộng ra đằng kia rồi thì đủ mọi thứ thì loãng dần, không thải ra xuống thì thôi, dần dần thì thôi. Cho nên là người ta nói là về mặt là sạch như là chỉ nước này là tắm lược và nuôi chỉ sản lược, chứ còn con cá mà nó đã bị nhiễm rồi ấy, mà nó chưa chết ấy, thì là trong con cá nó thì người ta có nói là đánh bắt được là vẫn ăn được đâu, đánh bắt được là phải xem xét lại chứ không phải nước thế là cá là sạch đâu, chưa tắc nó nhiễm một lượng ít thành ra nó chưa đủ cho nó chết. Nếu mà là cái mà nó lắng trầm tích thì nó nằm ở đấy chứ ở đâu, nó đi đâu rồi thật là, cho nên người ta chỉ nói trong nước, người ta có nói trong trầm tích chứ. Trong quá trình mà bên trên nó hòa, nó lan rộng ra nhá, thì nó loãng dần đi nhá, thì cái ở cái trầm tích nó lại tan ra, thì nó lại đưa đi. Còn bây giờ mà nói là bây giờ để xử lý nó như thế nào thì có mà khó lắm, biển thì có mà chết à. Cái trầm tích rất là lâu lắm, thời gian rất lâu, cho nên người ta chỉ nói vấn đề là nước thôi.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại thuộc Viện Hải dương học Nha Trang cũng đưa ra nhận định của bản thân qua các thông tin ghi nhận được trên truyền thông chính thức của nhà nước và cho rằng ngoài quy trình tự làm sạch của thiên nhiên, cần phải có tác động của con người thì mới có thể dọn sạch ô nhiễm.
Tình hình thì cái tổng cục an toàn thực phẩm người ta phân tích thì người ta thấy rằng cái hàm lượng những cái chất mà độc hại vẫn cao hơn cái mức cho phép. Có nghĩa là cái mẫu mà người ta lấy của người dân đánh bắt rồi người ta xét nghiệm thử thì thấy rằng cái hàm lượng cái chất cyanua và phenol thì vẫn cao. Một số nơi thì cái chất kim loại nặng vẫn cao hơn cái mức cho phép, cho nên người ta nói rằng chưa có an toàn thực phẩm nữa. Cục an toàn thực phẩm người ta nói là cũng chưa đạt cái yêu cầu về thực phẩm. Đương nhiên là cái hàm lượng đó không gây chết những con hải sản này, nhưng mà nó vẫn tích lũy một cái hàm lượng tương đối là có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Những cái bẫy ngao tôi thấy hiện nay người dân người ta cũng chưa nuôi, vì nuôi thì chắc phải có người mua. Tôi nghĩ cái chuyện này để mà làm sạch cái môi trường này cũng còn phải lâu anh. Cái theo dõi kiểm soát thường xuyên nó có thể là mức độ biến động của nó sao. Cái chất độc này không biết rằng nó được phát tán đi từ từ giảm cái nồng độ xuống rồi thế nào thì người ta vẫn theo dõi quan trắc, cho đến cái mức nào mà an toàn thì người ta mới ăn được anh ạ. Chứ hiện nay thì theo tôi theo dõi thông tin thì người đánh bắt hải sản thì cũng ít bán được lắm, không bán được. Cái càng là những cái chỗ mà người ta mua những cái đồ thủy sản đánh bắt của dân rồi người ta tích trữ lại đông lạnh lại thì bây giờ không bán được.
Sau thảm họa môi trường do công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh gây nên, chính phủ Việt Nam tỏ ra cứng rắn hơn khi lên tiếng tại những cuộc họp về môi trường. Vào ngày 24 tháng 8, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng nay không thể vì lợi ích kinh tế trước mắt mà hy sinh môi trường và cuộc sống bình yên của người dân. Những đơn vị nào gây ô nhiễm môi trường cần bị đóng cửa. Khi đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh ven biển khu vực Nam Trung Bộ là Ninh Thuận hôm 27 tháng 8, ông này cũng lặp lại là phải tiến hành quy hoạch khu vực bờ biển cho đồng bộ, không để tình trạng băm nát, chia lô bán nền ở dọc bãi biển. Trong khi đó cũng tại Ninh Thuận, cơ quan chức năng Việt Nam, mà cụ thể là một lãnh đạo vụ chuyên môn của Bộ Công Thương, xác nhận dự án khu liên hợp luyện cán thép do Tập đoàn Tôn Hoa Sen đề xuất tại Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận đã được chấp nhận chủ trương đầu tư. Bộ này đang tiến hành bổ sung dự án vào quy hoạch và hoàn thiện trong tuần lễ qua. Đây được nói là siêu dự án với số vốn đầu tư hơn 10 tỷ đô la Mỹ, công suất được nói 16 triệu tấn năm. Thông tin còn cho biết thêm là khu liên hợp luyện cán thép Cà Ná, theo kế hoạch dự tính sẽ được tiến hành theo nhiều giai đoạn cho đến năm 2025-2030. Dự án được thực hiện trong tình hình mà theo một số chuyên gia trong ngành thép là hiện nay thép trên toàn thế giới đang dư thừa. Công nghệ được sử dụng tại khu liên hợp luyện cán thép Cà Ná được nói là công nghệ lò cao, mà vị Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam hiện nay ông Phạm Chí Cường nói rằng, đối với dạng công nghệ này, không chỉ phải kiểm soát xả thải ra môi trường giống như nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh, mà còn liên quan đến khí thải, hiệu ứng nhà kính, v.v. Đối với nhà máy Formosa Hà Tĩnh, sau khi gây ra thảm họa môi trường tại bốn tỉnh miền Trung như được đề cập đến lâu nay, vào ngày 28 tháng 6 vừa rồi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Văn Tuyên, Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị do tỉnh Hà Tĩnh tổ chức rằng đã có một nhà máy luyện cốc được xây dựng và sắp tới một lò khác nữa ở đó sẽ ra đời. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Văn Tuyên thì Formosa Hà Tĩnh mỗi ngày sản xuất khoảng 2.000 tấn cốc, cứ mỗi tấn cốc sẽ phát ra chừng 0,6 tấn nước thải, như thế cứ mỗi ngày nhà máy xả ra khoảng từ 1.000 đến 1.200 mét khối nước thải ô nhiễm. Nếu số nước thải đó không được xử lý, thì sẽ có một tấn phenol thải ra biển mỗi ngày. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Văn Tuyên, thì gần đây hệ thống xử lý nước thải sinh hóa của nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh gần đạt tiêu chuẩn, nên chỉ còn xả ra hơn 1 kg phenol. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường, tỏ ra tin tưởng về sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng trong xả thải như của những nhà máy Formosa, bà nói.
Do cái yếu tố về cái giám sát môi trường của Việt Nam ngày càng chặt chẽ hơn thì tôi cũng rất hy vọng là nước biển nó sẽ ngày càng tốt hơn, chất lượng sẽ tốt hơn. Cái này thì thực ra thì nó phải có tác động của rất nhiều yếu tố là con người về giám sát về chất lượng và hai là về ý thức của quá trình mà thải bỏ những cái nước thải ra nước biển. Còn về vấn đề về giám sát môi trường thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề tăng cường cái khả năng giám sát và theo dõi chất lượng nước là cái điều mà nên làm và ngày càng phải có những tần suất chặt chẽ hơn. Phía viện chúng tôi là một cơ quan nghiên cứu khoa học thì chúng tôi cũng tham gia góp phần vấn đề về theo dõi giám sát chất lượng môi trường nước nói chung và môi trường không khí cũng vậy.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại bày tỏ sự lo lắng khi chưa thấy có biện pháp cụ thể nào được nêu ra, ngoài việc chờ cho biển tự làm sạch, ông trình bày.
Tôi cho là cái điều bây giờ phải nghiên cứu thế nào để làm sao mà có thể làm giảm những cái chất độc này đi bằng những phương pháp nào đó mà có thể làm suy giảm những cái chất độc này đi anh ạ. Chứ còn nó vẫn tích lũy đó thì khó lắm. Người ta cũng nói đến cái việc là tự làm sạch, nhưng mà tự làm sạch bằng cách nào, những chất như là cyanua thì tự làm sạch bằng cách nào được, khó lắm. Cho nên tôi không hiểu là mà đến bây giờ thì những cái chất độc hại này sẽ được giải quyết. Có tác động gì của con người vào chứ nó đã lắng xuống dưới đáy rồi. Bộ tự nhiên môi trường bảo nó lắng xuống dưới đáy rồi, nó nằm dưới đáy rồi thì có những cái dòng chảy nào mạnh hay những cái gì đó nó cứ phát tán ra xa nữa, cái loãng bớt ra thì may ra để nó giảm bớt cái độ độc của nó. Thì cho đến nay tôi cũng chưa thấy cái tác động nào của người này, vẫn để như vậy thôi, chưa thấy cái gì cả. Chỉ quan sát thôi, đừng thải thêm chất độc ra. Từng giải thêm chất độc nữa và người ta phải tiếp tục quan sát để quan sát cái mức độ phát tán của từng tự nhiên ở môi trường biển như thế nào thì người ta cũng chờ đợi thôi, chứ chưa có cái giải pháp nào mà tác động từ người vào. Chưa thấy, tôi cũng chưa hình dung được là con người sẽ tác động như thế nào để cho thấy được những cái độc riêng này, vì nó đã trầm tích xuống dưới đáy rồi. Theo cái những nghiên cứu của Bộ Tài nguyên Môi trường thì những nhà chuyên môn người ta nói rằng những chất này nó đã đắng xuống dưới đáy, là một lớp chỉ đá một số hình dịch, nó thấy những cái lớp nhầy, cái tiền phù nó nằm đá. Thế thì bây giờ cũng chưa biết là cái công nghệ nào có thể giải quyết được độc này. Đó là cái mà nhanh chóng để mà lấy lại cái môi trường sạch. Cái hiện nay thì mình vẫn chờ, cái giải pháp này vẫn chờ, và mong cho nó tự phát tán, nó tự làm sạch.
Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại, thì vấn đề là một bài toán nan giải khi mà cá, hải sản tích lũy độc chất với lượng nhỏ từ từ không đến mức làm cho chúng chết ngay. Ai biết được trong số cá bị nhiễm mà không chết ấy, được đánh bắt lên rồi đưa đến những nơi khác tiêu thụ như ngay tại thủ đô Hà Nội, nơi mà giáo sư tiến sĩ Trần Tứ Hiếu thừa nhận vẫn có người ăn cá biển không biết rõ xuất xứ từ đâu. Hầu hết những người dân tại vùng ô nhiễm như Vũng Áng, Hà Tĩnh thì cho biết dứt khoát họ không hề ăn cá đánh bắt gần bờ về. Dù những bộ Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có thông báo gì, họ cũng chưa thực sự tin tưởng. Theo họ, Formosa, Hà Tĩnh, nguồn xả thải đã thừa nhận hành vi thải chất độc ra biển, cho nên nhà máy này cần phải bị đóng cửa để dứt hẳn nguy cơ. Các nhà khoa học quan tâm thì tiếp tục thắc mắc, tại sao số liệu phân tích từ những mẫu hải sản nước biển trầm tích thu được sau thảm họa môi trường, cho đến nay họ vẫn không thể tiếp cận được, nhằm có thể đưa ra những đánh giá đúng tình hình và góp những cách thức cần thiết cho phía cơ quan chức năng.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, sau đây là tường trình từ Việt Nam. Về nỗi lo sợ trước dự án nhà máy thép Ninh Thuận sau khi thảm họa môi trường ở 4 tỉnh ven biển miền Trung đã xảy ra cũng do một dự án nhà máy thép, xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Dự án khu liên hợp nhà máy luyện cán thép khổng lồ với công suất trên 16 triệu tấn một năm đang chuẩn bị xây dựng tại hai xã Phước Diêm và Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Và có thể nói rằng đây là dự án khiến cho nhiều người mất ăn mất ngủ bởi câu chuyện xả độc của Formosa, Vũng Áng, Hà Tĩnh đã làm cho vùng kinh tế Bắc miền Trung sa sút nghiêm trọng. Bây giờ, thêm một dự án thép ở phía Nam miền Trung, xem như cả miền Trung phải gồng lưng chịu đựng chất thải nếu như câu chuyện Formosa tái diễn tại Ninh Thuận. Một cán bộ môi trường của tỉnh Ninh Thuận yêu cầu giấu tên chia sẻ.
Nếu mà muốn làm một cái dự án mà nhà máy thép nói về vấn đề thép như Formosa vừa rồi, chúng ta thấy là nó có rất nhiều vấn đề nổi cộm, mà nổi cộm nhất là vấn đề về môi trường. Cho nên vấn đề mà nhà máy thép chuẩn bị đáp xuống Cà Ná đó, thì chúng ta phải cố gắng làm sao là hỏi trưng cầu ý dân về vấn đề nhà máy thép này, và cũng như là yêu cầu gắt gao về vấn đề là để thiết kế cái công nghệ môi trường cho cái dự án này cho nó hoàn hảo và cho nó tốt, không để xảy ra những cái vụ mà như phòng của sao vừa rồi. Vấn đề mà nhà máy thép nằm gần bờ biển là một cái vấn đề nó về vấn đề địa chính trị, nó rất là nguy hiểm. Và thứ hai nữa, về vấn đề dân sinh cũng như về vấn đề môi trường á, là càng cực kỳ nguy hiểm nữa, bởi vì chúng ta không thể quản lý một ngày thường xuyên lúc nào 24/24 giờ về vấn đề xả thải của họ. Thứ hai là về vấn đề mà khi mà họ xin giấy phép để làm đề án đó, thì chưa làm sao mà chúng ta quản lý cho được về vấn đề mà yêu cầu họ làm cho được về vấn đề là công nghệ khô, chứ không thể nào về công nghệ ướt. Vấn đề công nghệ ướt và lạc hậu, và công nghệ khô thì nó tốt, nó đòi hỏi về cái về ngân sách, về tài chính nó cao, nhưng chúng ta chưa chắc có thể quản lý được cái vấn đề khô ướt đó, bởi vì trình độ năng lực của cán bộ công chức nhà nước của Việt Nam chúng ta về vấn đề này còn hạn chế.
Vị cán bộ này cho biết thêm rằng dự án lần này do tập đoàn Hoa Sen, một công ty tư nhân kinh doanh và sản xuất tôn thép trong nước bỏ tiền vào đầu tư xây dựng. Chỉ riêng vấn đề sản xuất thép, đây là một dự án rất lớn với lượng vốn đầu tư lên đến 10 tỷ 600 triệu Mỹ Kim, dự tính công suất 16 triệu tấn một năm. Nếu so với Hà Tĩnh thì dự án này lớn hơn nhiều, bởi giai đoạn 1 của dự án thép Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh công suất là hơn 10 triệu tấn một năm. Theo dự thảo thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen đầu tư dự án khu liên hợp cán thép Hoa Sen Cà Ná Ninh Thuận. Ngoài ra, tập đoàn Hoa Sen còn dự tính đầu tư thêm 4 dự án hạ tầng khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, gồm nhà máy sản xuất xi măng, nhà máy nhiệt điện năng lượng tái tạo và một nhóm dự án khai thác khoáng sản, vận chuyển kho bạc, khách sạn, du lịch. Vị này cho rằng với mức độ đầu tư cũng như quá nhiều hạng mục đầu tư, nguy cơ phá nát môi trường bởi quá trình thi công gây ảnh hưởng đến địa tầng học và sau đó là vấn đề chiến lược quân sự bị phá vỡ. Vùng biển nhạy cảm này dễ bị quan sát bởi các đối tác nước ngoài đến đây hợp tác làm ăn, đặc biệt là các tàu nước ngoài đáp vào khu cảng có trọng tải lớn, có thể chịu được tàu quân sự mà dự án đã nêu là khó tránh khỏi. Cũng theo vị cán bộ môi trường này, điều khiến ông lo ngại nhất hiện nay là mặc dù dự án sắp sửa thi công nhưng người dân hoàn toàn không có thông tin gì về nó, chưa có cuộc họp báo hoặc trưng cầu dân ý nào cả. Trong khi đó, mọi rủi ro và tai họa về sau đều do người dân gánh chịu. Ông Non, một cư dân sống ở Cà Ná, Ninh Thuận chia sẻ.
Mình đâu có biết được đâu, là ảnh hưởng biến như mình là phải nước sẽ xé nước đồ ở sau này nó có xé nước biển hay là không khí nó nhiễm khói rồi nó bay. Trên nhà chú thì cái bình thường không có quan hệ tới cái biển giả thành không thích mấy. Chú không có làm cái nghề cá, nước mắm, nước mới gì đâu ảnh hưởng, đó mình không biết được.
Đó là những gì mà ông có thể biết được từ thông tin nhà nước. Còn theo tìm hiểu của ông, thì dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná Ninh Thuận khi đi vào hoạt động, quy trình sản xuất sẽ được khép kín từ khâu nguyên liệu đầu vào, từ quặng sắt, than đá, đá vôi, cho đến việc sản xuất thép thành phẩm, bán thành phẩm như thép xây dựng, thép hình, thép chế tạo, và các sản phẩm phát sinh như xi măng, điện. Không dừng ở đây, dự án còn xây cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná Ninh Thuận với quy mô 25 bến tàu, lưu lượng vận tải hàng hóa 53 triệu tấn mỗi năm. Cảng có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 300.000 mã lực trên tổng diện tích hơn 100 hectare, dùng để làm bến nhập than xuất thép. Vốn đầu tư của dự án này cần thêm khoảng 804 triệu Mỹ Kim. Theo một giới chức Ninh Thuận cho biết, thì dự án của tập đoàn Tôn Hoa Sen sẽ được triển khai trên diện tích đất 1.500 hectare. Hiện chủ đầu tư đang làm các thủ tục để xin cấp phép đầu tư, tiến hành các bước đánh giá tác động môi trường, khảo sát thực địa. Cán bộ này tỏ ra lo lắng và đặt nghi vấn. Dự án thép của tập đoàn Hoa Sen sẽ triển khai đầu năm tới. Khi đó, những dự án khu nghỉ dưỡng du lịch nổi tiếng nhiều năm nay ở hai xã Phước Diêm và Cà Ná có tiếp tục trụ được nữa hay không? Hàng ngàn gia đình cư dân đang sống bình yên có bị lao đao, giống như hàng ngàn gia đình người dân Vũng Áng, Hà Tĩnh và các tỉnh bờ Bắc, miền Trung hay không? Một chủ khách sạn tên Hà ở Cà Ná tỏ ra phân vân.
Người ta chưa có làm cái gì nên em không có biết là nó gần, nó có ảnh hưởng gì không. Bây giờ người ta còn chưa đền bù dân cư như thế nào mà em đâu có biết là nhìn là nó có ảnh hưởng gì đâu. Dạ, hiện tại bây giờ là ngày ta chưa có đền bù cái gì hết mà cũng chưa biết là lấy từ khúc nào nữa. Chỉ mới có nghe thông báo là Tôn Hoa Sen nó sẽ lấy đất để nó làm thôi nhưng mà chưa biết lấy từ khúc nào. Tại vì nó là nghe nói là lấy hai địa điểm nên chưa biết là lấy khúc nào nên em...
Chị Hà tỏ ra lo lắng nhớ lại câu chuyện cũ. Vào năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ khởi công xây dựng dự án gang thép Formosa ở Vũng Áng. Lúc đó, báo Hà Tĩnh viết rằng dự án ứng dụng kỹ thuật và các thiết bị tiên tiến trên thế giới về luyện gang, luyện thép và cán thép, đồng thời áp dụng các giải pháp kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tốt nhất. Thế nhưng, khi họ chỉ mới xúc đường ống thôi thì cả vùng biển Bắc miền Trung đã chết khô từ cá đến động thực vật, trải dài trên vùng bờ biển 200 km, chim chóc cũng không sống sót nổi. Chị Hà cho rằng trong bối cảnh hiện tại, ngành xây dựng đang khựng lại, mọi ngành nghề đều trì trệ và lượng thép dư thừa trên thị trường đã giảm trần. Trong khi đó, đời sống của người dân ngày càng trì trệ và tụt hậu. Chỉ cần nhìn vào lượng khách đến trú ngụ ở khách sạn của mình, chị Hà cũng có thể biết được đời sống đang xuống thấp cỡ nào. Giờ lại thêm một khu công nghiệp luyện thép nữa, chị Hà lắc đầu ngao ngán và kết luận là miền Trung sẽ còn khổ dài dài, và đến lúc nào đó không xa, chỉ khoảng một thời gian ngắn nữa thôi, ngư dân Cà Ná sẽ chuyển qua lặng thép thay vì đánh bắt cá ngoài biển. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe bản tin buổi tối của đài RFA và phần còn lại của chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là bản tin buổi tối của Ban Việt Ngữ.
Kính Hòa và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam tiếp nhận và tạm giữ đầy đủ số tiền bồi thường 500 triệu đô la Mỹ của công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vì đã xả thải có độc tố gây thiệt hại môi trường biển miền Trung. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho biết thông tin vừa nêu vào chiều hôm qua ngày 30 tháng 8. Kết quả xác định mức độ thiệt hại cũng như kinh phí bồi thường và hỗ trợ ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sẽ được báo cáo với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 15 tháng 9. Hai bộ này cùng các bộ ngành liên quan sẽ trình phương án phân bổ kinh phí bồi thường lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong tuần cuối cùng của tháng 9. Chính phủ Việt Nam cũng quyết định bổ sung một số thành phần được bồi thường thiệt hại từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, bao gồm chủ tàu cá có công suất trên 90 CV và nhân công lao động trên tàu, các chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản hoặc kinh doanh hải sản và nhân viên lao động trong các cơ sở này.
Hà Nội khẳng định những ý kiến bình luận trên Facebook được cho là của một số người Việt về Thủ tướng Campuchia không phản ánh quan điểm của Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình tuyên bố như vừa nêu vào hôm 30 tháng 8. Ông Lê Hải Bình còn nhấn mạnh rằng Việt Nam rất coi trọng tình hữu nghị và hợp tác với Campuchia, đồng thời không đồng tình bất kỳ ai sử dụng quyền tự do ngôn luận để xúc phạm, kích động hay chia rẽ hai quốc gia láng giềng. Đây là phản hồi của Bộ Ngoại giao Việt Nam trước cáo buộc của Bộ Ngoại giao Campuchia rằng trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện một số bình luận được cho là của người Việt đã xúc phạm Thủ tướng Hun Sen liên quan đến lập trường của Phnom Penh trong vấn đề Biển Đông.
Việt Nam đã giật lùi trong vấn đề nhân quyền khi kết án tù hai thanh niên Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Tổ chức ân xá quốc tế vừa phổ biến một bản tuyên bố với nội dung vừa nêu, đồng thời cũng nhắc đến chính quyền Việt Nam vi phạm quyền tự do đi lại của công dân khi ngăn cản và bắt giữ những người đến tham dự phiên tòa, kể cả mẹ của nạn nhân. Trong bản tuyên bố, tổ chức ân xá nhấn mạnh, mặc dù Việt Nam có sự gắn kết tích cực với các tổ chức nhân quyền thế giới, nhưng vẫn tiếp tục vi phạm các quyền công dân đã được quy định trong hiến pháp, cũng như vi phạm các điều ước quốc tế nhân quyền, điển hình mới nhất qua bản án tù đối với hai thanh niên Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An. Tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền khi là thành viên của Hội đồng Nhân quyền và phải hủy bỏ bản án tù đối với hai thanh niên này, cũng như trả tự do ngay lập tức cho họ.
Ngoài ra, tổ chức ân xá quốc tế cũng khẳng định Việt Nam vi phạm công ước quốc tế về tra tấn và đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hay hạ nhục người khác trong trường hợp của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi cộng đồng thế giới cần có hành động khẩn cấp qua việc gửi lời yêu cầu đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trước ngày 7 tháng 10 để thúc giục trả tự do vô điều kiện và ngay lập tức cho Trần Huỳnh Duy Thức. Đồng thời, trong thời gian bị giam giữ, ông Thức phải được chuyển đến trại gần gia đình, được gặp gỡ thân nhân và luật sư cũng như không bị tra tấn hay hành hạ dưới hình thức khác và được điều trị thuốc men đầy đủ khi cần thiết.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ đoàn kết với các đồng minh để đảm bảo quyền tự do hàng hải được tôn trọng ở Biển Đông, nơi đang diễn ra cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á. Đó là nội dung phát biểu được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra trong bài nói chuyện đọc tại Trường Đại học Kỹ thuật ở New Delhi, Ấn Độ.
Theo lời Ngoại trưởng Mỹ, mặc dù Washington không liên quan đến cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn bảo vệ quyền tự do hàng hải và kết hợp chung với các nước đồng minh để quyền này được tôn trọng theo đúng luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rằng cả hai phía, Philippines và Trung Quốc, phải tôn trọng phán quyết mà Tòa trọng tài quốc tế mới đưa ra hôm 12 tháng 7 vừa rồi. Ông nhấn mạnh rằng phán quyết đó có giá trị pháp lý đối với cả Phi lẫn Trung Quốc. Xin nhắc lại là phán quyết này nói rõ Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử lẫn pháp lý ở vùng biển mà Bắc Kinh tự nhận thuộc về họ. Vùng biển mà Bắc Kinh tự khoanh thường được gọi là vùng chín đoạn hoặc vùng lưỡi bò. Trước khi phán quyết được công bố, Bắc Kinh nhiều lần lên tiếng nói rằng Tòa trọng tài thường trực quốc tế không có thẩm quyền và Bắc Kinh không công nhận bất cứ phán quyết nào mà tòa đưa ra, đồng thời chỉ trích một số nước cố tình can thiệp vào chuyện Biển Đông để trục lợi. Lời chỉ trích này được xem là nhắm vào Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ, những quốc gia đang hợp tác với nhau để ngăn chặn sức bành trướng quân sự của Trung Quốc.
Cũng trong bài nói chuyện ở New Delhi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cũng cho hay Washington ủng hộ tất cả những nỗ lực muốn giải quyết cuộc tranh chấp bằng luật pháp, đàm phán ngoại giao ôn hòa, kêu gọi các nước liên quan đừng có những hành động khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, nhấn mạnh chiến tranh không phải là giải pháp để giải quyết vấn đề. Điều Ngoại trưởng Mỹ nói tới tương tự như điều Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang đưa ra ngày hôm qua tại Singapore, đại ý cho rằng nếu chiến tranh nổ ra trên Biển Đông thì bên nào cũng bị thua thiệt. Lên tiếng với các nhà ngoại giao, chuyên gia và sinh viên tại một cuộc hội thảo được Viện Nghiên cứu Đông Nam Á USOP ISAC của Singapore tổ chức, ông Trần Đại Quang nói rằng Biển Đông là con đường giao thương thương mại của thế giới, nhưng những diễn biến đáng ngại gần đây đang đe dọa an ninh khu vực, đe dọa tự do hàng hải và hàng không. Ông Trần Đại Quang không nhắc đến tên cụ thể một quốc gia nào gây ra điều mà ông gọi là những diễn biến đáng ngại. Nhưng xin nhắc lại là trong thời gian hơn một năm nay, Trung Quốc đã gấp rút cải tạo các bãi cạn mà họ chiếm giữ ở quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo. Đồng thời với việc xây các đảo nhân tạo đó, Bắc Kinh cũng xây các đường băng và những công trình kiên cố khác trên đó mà giới quan sát cho là nhằm tạo mọi điều kiện cho họ khống chế Biển Đông.
Cũng cần nói thêm là hôm thứ Ba vừa rồi, bản tuyên bố chung của hai chính phủ Hoa Kỳ và Ấn Độ có nói đến tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Bản tuyên bố cũng kêu gọi các quốc gia can dự đến vụ tranh chấp chủ quyền phải tự chế, đừng có hành động khiến tình hình rối ren hơn, ảnh hưởng bất lợi cho hòa bình và ổn định của khu vực. Sau Ấn Độ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ sang Bắc Kinh và cùng với Tổng thống Barack Obama dự thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc, và sau đó dự thượng đỉnh Đông Á tổ chức ở thủ đô Vientiane của nước Lào.
Và cuối cùng, thưa quý vị, Hội nghị Hòa bình Miến Điện đã khai mạc sáng nay tại thủ đô Naypyidaw với hy vọng giải quyết cuộc chiến kéo dài cả nửa thế kỷ qua giữa quân đội chính phủ và các lực lượng dân quân thiểu số đòi tự trị. Trong bài diễn văn khai mạc, lãnh tụ Aung San Suu Kyi của Miến nói rằng mọi người đều có trách nhiệm phải đoàn kết để cùng nhau xây dựng một quốc gia như tất cả người dân trông chờ. Bà cũng nói thêm rằng chỉ có đoàn kết mới giúp quốc gia có hòa bình ổn định để phát triển sánh vai với các nước trong khu vực và với thế giới.
Có mặt tại hội nghị, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon gọi đây là thời điểm lịch sử. Ông kêu gọi mọi người phải nắm bắt cơ hội để kết thúc cuộc chiến kéo dài đã quá lâu, gây tàn tóc cho người dân. Ông còn nói là cuộc chiến đó không giải quyết được gì cả, chỉ có thương thuyết, đàm phán mới đem lại kết quả mà mọi người đang trông chờ. Bà Federica Mogherini, Ủy viên đối ngoại của EU cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự, nhắc nhở mọi người rằng cùng tìm một con đường đi tới hòa bình để cùng nhau xây dựng đất nước và thực hiện những bước tiến dân chủ. Hội nghị hòa bình Miến Điện quy tụ 17 nhóm dân quân sắc tộc, trong đó có những nhóm đã buông súng và có những nhóm vẫn còn chiến đấu đòi tự trị. Hội nghị sẽ kéo dài đến 5 ngày và các nhà quan sát cho rằng đây chỉ là bước khởi đầu, có thể phải mất thêm nhiều năm nữa trước khi hòa bình thật sự phản hồi đến với người dân Miến Điện.
Trở lại phần thời sự, thưa quý vị, vào tháng 6 năm nay, bà Vũ Minh Khánh, vợ của tù nhân chính trị, luật sư Nguyễn Văn Đài, có mặt tại Quốc hội Liên bang Canada để trình bày về trường hợp của chồng mình. Giúp đỡ bà Khánh trong các cuộc gặp mặt các giới chức nước này, có nữ dân biểu trẻ tuổi An Quách Minh Thu. Bà An Quách Minh Thu là thành viên Đảng Tân Dân Chủ của Canada. Năm nay, bà 34 tuổi, được bầu làm dân biểu liên bang hai lần, năm 2011 và 2015. Cha mẹ bà là người Việt Nam đến Canada tị nạn sau biến cố 1975. Từ Canada, bà An Quách Minh Thu dành cho Kính Hòa cuộc trao đổi sau đây về cái nhìn của bà về quan hệ nhân quyền với Việt Nam. Phần chuyển ngữ do Nguyên Lam thực hiện.
Thưa bà, câu hỏi đầu tiên, với tư cách là thành viên của Quốc hội Canada, thì bà thấy cái cuộc đấu tranh vì nhân quyền bên trong Việt Nam như thế nào?
Je pense que la lutte à l'intérieur du Vietnam pour les droits de l'homme est très importante et très légitime. C'est pour ça que à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des représentants du gouvernement du Vietnam ou l'ambassadeur ou des gens qui me parlent du Vietnam.
Tôi nghĩ rằng cuộc đấu tranh vì nhân quyền bên trong Việt Nam rất quan trọng, rất chính danh. Vì thế mà mỗi lần tôi có cơ hội gặp các vị đại diện của chính quyền Việt Nam, ngài đại sứ hay là ai đó nói chuyện với tôi về Việt Nam, thì tôi đều nói về tầm quan trọng của nhân quyền và tầm quan trọng bảo vệ quyền ấy. Tôi nghĩ rằng tất cả con người sống trên hành tinh này đều có quyền được tôn trọng những quyền cơ bản. Điều đó rất quan trọng đối với tôi, cũng như tất cả những thành viên của Hạ viện vì chúng tôi đại diện cho khu vực bầu cử của chúng tôi và cả nước Canada. Trên bình diện quốc tế, chúng tôi muốn cải thiện điều kiện sống của những người xung quanh chúng ta. Bởi vì Việt Nam và Canada có quan hệ với nhau về ngoại giao, văn hóa, kinh tế, vì thế rất quan trọng chuyện đề cập tới vấn đề nhân quyền. Điều đó là một trong những giá trị mà tôi tôn trọng, tôi rất hài lòng khi làm việc theo hướng đó.
Bà đã giúp đỡ vợ của một luật sư bị cầm tù tại Việt Nam cất lên tiếng nói khi bà ấy sang Canada. Bà có ngại là cái điều này sẽ làm xấu đi cái quan hệ của bà với các nhà ngoại giao Việt Nam ở Ottawa hay không?
Que j'ai demandé avec mes collègues du NPD, Hélène Laverdière, qui est porte-parole pour les affaires étrangères, et mon autre collègue, Cheryl Hardcastle, qui est la vice-présidente de la Chambre des communes au sous-comité pour les droits humains internationaux.
Tôi đã đề nghị các bạn tôi trong đảng Tân Dân Chủ, như là phát ngôn nhân Hélène Laverdière ở Bộ Ngoại giao, Cheryl Hardcastle ở Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Hạ viện, gửi một lá thư tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Stéphane Dion để nêu trường hợp của ông Nguyễn Văn Đài. Vợ ông ấy là bà Vũ Minh Khánh đã đến đây nói về trường hợp của chồng bà để cho ông Bộ trưởng Ngoại giao có thể nêu lên vấn đề nhân quyền trong các quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điều đó là quan trọng nếu chúng ta muốn tiếp tục quan hệ ngoại giao với Việt Nam cũng như với những quốc gia khác khi chúng ta có những mối quan hệ thương mại, trao đổi sinh viên, quan hệ văn hóa. Thì chúng ta muốn những người Canada đến Việt Nam, những người Việt Nam đến Canada có thể nói những vấn đề về nhân quyền mà không bị đe dọa. Tôi nghĩ là tôi không cần phải đặt câu hỏi là điều đó được những người đại diện Việt Nam đón nhận như thế nào. Tôi nghĩ là nên tố cáo những bất công theo một cách thức ngoại giao và tôn trọng nhau. Đó là những điều tôi làm mỗi khi gặp các vị đại diện Việt Nam hay ngài đại sứ. Không phải lúc nào họ cũng đồng ý những gì tôi nói. Và tôi nghĩ việc quan trọng ở đây là nói chuyện được với những người đó, tạo ra một lối mở hướng về tự do, và một ngày nào đó, chúng ta có thể cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Bà vừa là một nhà chính trị Canada và cũng là một người gốc Việt Nam, thì từ vị trí đó bà thấy cái sự hội nhập của cộng đồng người Việt vào xã hội Canada hiện nay như thế nào?
Il y a plusieurs aspects où la communauté vietnamienne s'intéresse à la communauté ou s'intègre bien dans la communauté, en fait à l'intérieur du Canada. On peut penser à plusieurs.
Chúng ta có nhiều nhà hoạt động nghệ thuật, thể thao ở Canada là người Việt Nam. Tôi có thể đưa cho ông một danh sách những người Việt đoạt những giải thưởng ở Canada, những trường hợp rất vinh dự. Chúng ta có những bác sĩ, luật sư, nhạc sĩ, giáo sư. Người Việt hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống Canada. Từ khi những người đầu tiên đến đây, tức là những thuyền nhân tị nạn, người Việt dấn thân vào mọi mối quan tâm của đất nước Canada. Chúng tôi rất tự hào mình là thành viên của một cộng đồng như vậy. Ngoài ra còn có sự giao hòa văn hóa nữa. Từ khi người Việt đến, ngoài những nhà hàng Việt Nam, còn có những sự kiện văn hóa nữa, chẳng hạn như tổ chức lễ Tết ở Montreal, cả cộng đồng dân cư đều chung vui. Đẹp, tuyệt vời. Đó là sự chia sẻ văn hóa với nhau, những nền văn hóa song hành với nhau, phát triển hài hòa với nhau. Tôi rất tự hào về điều đó. Tôi không phải là người Việt Nam đầu tiên là thành viên Hạ viện Canada. Nếu tôi nhớ không lầm, thì tôi là người thứ ba, và tôi nghĩ là sẽ còn nữa. Và như thế là chúng ta sẽ có những cách nhìn khác nhau, suy nghĩ khác nhau, và đó là nền dân chủ.
Câu hỏi cuối cùng thưa bà, là một phụ nữ thuộc nhóm thiểu số, bà có khó khăn gì hay không khi mà vươn lên làm chính trị tại Canada?
En général, ça s'est très très bien passé. Je pense que, étant donné que moi j'ai grandi dans un comté où il y a une majorité de Québécois blancs.
Nói chung mọi sự diễn ra tốt đẹp tại khu vực bầu cử của tôi ở thành phố lớn nơi có đại đa số người dân là người Quebec da trắng. Thì cứ nghĩ là sẽ gặp khó khăn, nhưng mà thực ra là ngược lại. Người ta dễ dàng chấp nhận tôi, một phụ nữ trẻ Việt Nam, và khuyến khích tôi. Có người nghĩ là tôi không nói được tiếng Pháp, rồi họ ngạc nhiên một cách thú vị khi tôi nói tôi là giáo viên dạy tiếng Pháp. Họ rất vui, họ nhìn những thành quả tôi làm được, chứ không nhìn xem tôi thuộc sắc tộc nào. Người ta công nhận những việc làm của tôi, nhìn tôi như một người của cả cộng đồng, mà không phân biệt nguồn gốc chủng tộc. Tôi rất mong mọi người có thể có những trải nghiệm đẹp như thế của tôi.
Donc moi je trouve que c'est très flatteur, puis c'est une belle reconnaissance de mon travail, et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre cette expérience-là parce que c'est très positif.
Cuối cùng trong phần thời sự tối nay, thưa quý thính giả, dư luận xã hội bàn tán rất nhiều về phát biểu của quan chức ngành công an về quyền giám sát hành vi thực thi pháp luật của nhân viên nhà nước. Trong khuôn khổ luật pháp hiện nay, người dân có những quyền gì và cần có các giải pháp nào? Thông tin viên Xuân Nguyên trình bày trong phần sau.
Trong cuộc họp ngày 15 tháng 8 năm 2016, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an khẳng định rằng
chúng ta ra đường xử lý vi phạm được các cấp có thẩm quyền cho phép, nên người dân yêu cầu kiểm tra kế hoạch chuyên đề hay kiểm tra tem kiểm định của máy bắn tốc độ là không đúng. Họ không có quyền như vậy.
Ngay sau đó, Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an cho rằng nếu người dân yêu cầu được kiểm tra các tài liệu nghiệp vụ là không khả thi. Các phát biểu trên đã vấp phải sự tranh cãi của các học giả cũng như dư luận xã hội. Từ Nghệ An, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh cho rằng việc giám sát là cách thức tốt để cho người dân và viên chức nhà nước có thể thực hiện quyền của mình. Bà nói với chúng tôi.
Tôi nghĩ rằng là ông Trần Xuân Hà, ông có cái phát ngôn như vậy, tức là ông đã vi phạm hiến pháp. Bởi vì phần 2 điều 8 hiến pháp quy định tức là người dân có quyền được giám sát cán bộ. Thế thì giám sát ở đây ta phải hiểu tức là ta có quyền kiểm tra công việc của cán bộ làm.
Từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn An Dân cho rằng phát biểu của ông Thiếu tướng Trần Sơn Hà chỉ đúng một nửa. Theo ông, kế hoạch tuần tra, kiểm tra chuyên đề, lệnh hay thẻ tuần tra là những văn bản làm căn cứ để cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ. Ông giải thích.
Xét về quy trình nghiệp vụ của ngành công an thì ông nói đúng cái quy trình nghiệp vụ. Ông nói sai ở chỗ là người dân có quyền kiểm tra pháp nhân của cảnh sát giao thông. Thứ hai, cái nghiệp vụ công an nói chung thì không phải những cái gì người dân cũng được phép biết và có những chuyện cũng không nên cho người dân biết. Cái đó tôi đồng ý.
Luật sư Lê Công Định không đồng ý với phát biểu của ông Thiếu tướng Trần Thế Quân. Theo ông, quan điểm đòi hiến pháp phải có điều khoản quy định thể, chi tiết về từng trường hợp người dân được quyền kiểm tra hay không được quyền kiểm tra cảnh sát giao thông mới cho phép thực thi quyền giám sát của công dân. Đó là việc ngụy biện. Trả lời APA qua thư điện tử, ông phản bác.
Đó là việc vừa ngụy biện để bao che cho sự lộng quyền của cảnh sát giao thông, vừa bộc lộ sự khiếm khuyết nghiêm trọng trong tư duy và kiến thức pháp lý, đặc biệt về ngành luật hiến pháp của người lãnh đạo Cục Pháp chế tại một bộ phận quan trọng về chấp pháp của quốc gia.
Nhà báo Nguyễn An Dân thấy rằng, dưới góc độ pháp lý thì việc giám sát quyền lực nhà nước phải bắt đầu từ cơ quan dân cử, có nghĩa là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân phải tăng cường trách nhiệm giám sát của mình. Theo ông, pháp luật cần phải quy định rõ là người dân được quyền giám sát những cái gì. Ông chỉ rõ.
Những cái gì thuộc về danh mục bí mật quốc gia thì công bố rõ ra bằng luật. Nó phải có những cái giới hạn, tại vì trong cái chính trị quốc gia và an ninh quốc gia thì không phải những cái gì anh cũng được quyền nói ra, và không phải là những cái gì thì cũng nên công bố ra ngoài để cho người ta biết.
Theo báo Tiền Phong, luật sư Nguyễn Anh Tuấn, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Trường Lộc cho rằng, phát biểu người dân không có quyền kiểm tra cảnh sát giao thông là trái với luật công an nhân dân. Theo ông, luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua vào tháng 4 năm 2016 đã quy định, mọi công dân có quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Tại điều 10 còn cho phép công dân được tiếp cận mọi thông tin được cơ quan nhà nước công khai và có quyền yêu cầu nhà nước cung cấp thông tin. Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an để tìm hiểu về vấn đề này nhưng không nhận được hồi đáp. Khi được hỏi, cần có các giải pháp nào để tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện quyền giám sát quyền lực nhà nước của dân chúng, luật sư Lê Công Định khẳng định.
Giải pháp tốt nhất là cơ quan công quyền phải tôn trọng quyền công dân như hiến pháp quy định, đừng viện cớ luật chưa ban hành hay hướng dẫn cách thực thi quyền công dân để hạn chế hay tước đoạt nó.
cô giáo Hạnh cho rằng người dân cần phải phát huy cao độ quyền giám sát mọi nơi, mọi lúc. Theo bà, khi người dân được quyền giám sát thì đương nhiên người dân đã được thực hiện những quyền hiến định của mình. Bà nói,
người dân được nói lên những tiếng nói của mình, kể cả đấy là tiếng nói bắt đầu chính kiến thì người dân vẫn được nói. Chính bản thân những người cán bộ đấy, khi người dân chỉ ăn những cái lỗi hoặc là những cái sai thì chính người cán bộ đấy mới có cơ hội để mà thay đổi và để mà học hỏi. Và như thế thì đấy là một cách rất là tốt.
Nhà báo Nguyễn An Dân thấy rằng, ở Việt Nam cần phải có tòa án hiến pháp để xem xét và bãi bỏ những luật, những nghị định, thông tư trái với hiến pháp, và để người dân có thể khởi kiện tòa án hiến pháp khi bị xâm hại về các quyền và hiến pháp. Ông tiếp lời.
Viện kiểm sát, tòa án nhân dân và cơ quan công an từ cấp trung ương tới cấp địa phương phải bãi bỏ những cái cơ chế liên ngành hợp án rồi đi. Như vậy họ trở nên độc lập với nhau để họ giám sát và chế tài quyền lực nhà nước vi hiến và vi phạm pháp luật. Phải có cái cơ chế gọi là cung cấp thông tin cho nhà báo và quy định rõ luôn là cung cấp những cái gì và bất kỳ những thông tin nào xã hội quan tâm thì phải cung cấp.
Về việc người dân cần làm gì để thực hiện quyền giám sát, nhà báo Nguyễn An Dân cho biết thêm.
Cái đó là cần thiết, tuy nhiên là nhân dân cần phải tỏ ra chủ động hơn. Thí dụ như họ phải tìm, họ phải gặp những cái người hội đồng nhân dân rồi đại biểu quốc hội của họ để mà kiến nghị. Cái kiến nghị đó nó đúng hay nó sai hay là nó có hiệu quả hay không là một vấn đề khác. Nhưng mà phải làm những cái vấn đề này, ngoài chúng ta công bố ra công luận, chúng ta cũng phải công bố đến cho những người đang đại diện cho mình. Còn họ xử lý hay không, xử lý đến đâu thì đó là chuyện khác.
Theo Infonet Online, luật sư Nguyễn Kiều Hưng, hãng luật Giải Phóng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh khẳng định rằng tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được thể hiện và thực hiện bằng nhiều hình thức trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân khác. Việc trao cho người dân cái quyền được kiểm tra ngay tức khắc cảnh sát giao thông là hơi bất tiện và dễ bị người dân lạm dụng. Nhưng nếu không trao cho người dân cái quyền này, thì cảnh sát giao thông có nhiều cơ hội hơn để lạm quyền. Vì vậy, cần phải nghĩ đến một cách thức khác mà dù có muốn cả hai bên cũng không thể làm được.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Yeah.
đông. Có chăng mưa sầu buồn đen mắt nâu, nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ những chân mắt và tiếng khóc và nước mắt. Đôi khi em muốn tin, đôi ôi
been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.